Thanh Nghi nhớ lại câu mình từng nói, khi sửa một biểu mẫu, hệ thống có thể chấp nhận, nhưng người kiểm soát thì không. Nhã Tâm đã cắt bỏ nửa sau. Cậu nhìn mình đi, Thanh Nghi nói. Nhã Tâm ngẩng lên, mắt cô ấy đỏ nhưng giọng vẫn rõ. Mình đang nói điều mình nhớ. Tình bạn giữa họ đứt ngay tại đó, ít nhất trước mắt tất cả mọi người. Mộng Giao đẩy bản kết luận sơ bộ sang Duy Phong. Anh đọc, rồi thông báo Thanh Nghi bị đình chỉ để phục vụ điều tra, lương, quyền truy cập và phụ cấp bị tạm dừng. Khi anh yêu cầu bổ sung tình tiết tô con đã được giữ trong túi niêm phong, Khải Minh đồng ý ghi vào phụ lục, nhưng nói điều đó không chứng minh cô không dùng một phương thức khác trước khi niêm phong. Thanh Nghi mất chiếc ghế, thu nhập và quyền tiếp cận chứng cứ trong cùng một buổi sáng. Cô ký nhận quyết định đình chỉ, nhưng viết thêm rằng không thừa nhận nội dung buộc tội. Sau đó cô xin bản sao 12 lời xác nhận, Mộng Giao từ chối vì lý do bảo mật. Thanh Nghi liền đọc to tên và thời điểm từng người vừa khai, để những người trong phòng cùng nghe. Duy Phong do dự rồi ghi chúng vào biên bản. Cô không lấy được giấy, nhưng giữ được các mốc trong một tài liệu chính thức. Khi rời quỹ, Thanh Nghi thấy Nhã Tâm đứng sau cửa kính. Cô ấy áp hai ngón tay lên cổ tay trái, nơi thường đeo vòng tay có nút ghi âm dùng khi phỏng vấn người nhận cứu trợ. Rồi cô ấy quay lưng trước khi Thanh Nghi kịp hiểu đó là lời cảnh báo hay lời cầu cứu. Buổi chiều, một đoạn video xuất hiện trên mạng Lâm Giang. Video mở bằng cảnh Thanh Nghi bước vào thùng xe, cắt sang lúc cô tranh luận với Khải Minh, rồi ghép câu cô nói tôi sẽ ký từ một cuộc họp cũ. Phần sau cho thấy dòng tiền mang tên cô. Người đang đặt câu hỏi, vì sao một kế toán lại ngăn xe cứu trợ rồi bí mật phê tiền lúc nửa đêm?